样子是非常稀有的这个法会啊，能在这个末法时代这么样的勇猛精进，这就是精进的。一早些这么早起身，晚间这么晚睡觉，这就是精进。精进来学习佛法啊，学习佛法啊，这就是啊，既不持多闻，又不不定定力，这也学多闻，也修定力，这个是难得的一个机会。这一部经啊，就是为这个恶难呢、啊、而说这个楞严咒，去救恶难的。为什么救恶难呢？就因为恶难呢、啊，他一向就专注中啊，学习文字般若，而他不修习这个实相的般若。他注重文字般若，以为就可以成佛，可以开悟了。他要有一种啊，所障持，障持什么呢？他想啊，他是佛的一个堂兄弟，佛既然成佛了，那么一定会帮他忙的，令他也就成佛了。所以呀、啊，他修不修都没有什么问题，他有这种的思想啊，有这种思想，所以呀、啊，就对这个定力就忽略了，就不打坐，也不参禅，不用功，专门呢习学啊读文字的般若。这样子一来呀、啊，他的光阴就过了很多。
Nãy giờ bây giờ cái phần văn tiếng Anh là kinh về tiếng Hoa bây giờ mới là ăn khớp với nhau. Đại khái là cái pháp của pháp Hoa đó, quý vị phải nhớ rằng là pháp Hoa nó có dụng ý của Đức Phật đó, xuất thế là để mà giải quyết vấn đề sinh tử của chúng sanh đó. Thì Đức Phật dạy rằng chúng sanh phải cần làm bốn chuyện: khai, thị, ngộ, nhập cái tri kiến của Đức Phật. Khai tức là phải bắt đầu khởi cái trí huệ mà đã vốn sẵn có trong chúng ta rồi. Thì tức là phải thị hiện, tức là phải cho người thấy trí huệ Phật ra sao, để khuyến khích chúng sanh tu hành. Và ngộ tức là tu hành, khi chúng sanh được khuyến khích mà hăng hái mà tu hành, ngồi thiền mỗi ngày được 10 phút, ngày mai được 15 phút, ngày mốt được 21 phút, thế mà rồi những ngày đó ngộ được cái trí huệ Đức Phật. Xong rồi ngộ một cái rồi á, thì nó té ra cái ngộ nó hay quá, thành ra cái ngộ này mình phải làm việc thế một tí nữa để mỗi ngày mỗi đêm mà đều được ngộ, nó gọi là nhập cái trí huệ Đức Phật. Thì như vậy á, thì cái quý vị đã hoàn tất cái việc tu hành rồi, đã giải quyết hoàn toàn, giải quyết cái vấn đề sinh tử. Anh mới cần cái quá trình như vậy. Đó là cái phần trước mà mình hơi karikata một tí. Bây giờ đang giảng về cái sáu nhân duyên mà tại sao mà Đức Phật giảng cái kinh Hoa Nghiêm này. Nhân duyên thứ nhất là tại vì muốn tránh cái tập tục, cái thói tập khí của chúng sanh là chuyên môn ỷ lại vào cái tri kiến mà không chịu tu luyện. Nhà hàng nói là tôi chỉ cần đọc sách, tôi nghiên cứu sách là đủ rồi. Đại đa số những cái người mà tu hành Phật giáo cũng như vậy, là chỉ nói là tôi sách thôi, tôi làm một sách là đủ rồi, không có gì mà tôi chỉ muốn biết những danh từ, muốn biết những cái giáo lý thôi, chứ còn cái chuyện ngồi mà tu thiền thì không có, tôi không chịu làm đâu. Cái đó là cái một sự sai lầm rất là lớn lao. Chẳng hạn như không phải riêng người Phật tử, không phải Phật giáo không, quý vị biết đây là một cái thói quen mà những người tài gia mà người thế gian, người phàm phu rất rất thường xuyên làm, là cứ hãnh diện về cái tri kiến mình thôi. Khi tôi biết mà, trời tôi biết mà, tôi biết quá rồi mà, nói chi nữa. Cái đó là cái bệnh nó rất là nặng. Mà không biết rằng á, mà quên rằng á, cái biết với cái làm là hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Thành thầy hỏi cái vị chuyện này, cái gì cái vị tới chùa, cái vị ngồi nghe giảng kinh, cái vị ngồi nghe giảng pháp. Rồi xong khi nghe giảng kinh thì vị đứng dậy, xong đi ra quét lá cái, hoặc là rửa chén cái, ok. Thì thầy hỏi lại cái vị, trường hợp những cái người mà nói cho hàng thì tôi muốn vào chùa, tôi thiệt ra tôi không thích nghe giáo lý, tôi thì hoặc là tôi nghe giáo lý xong tôi nói tôi không muốn ngồi thiền, tôi muốn đi quét lá này nọ một tí ha, mình đi rửa chén một tí vậy thôi. Hoặc có người khác tôi nói tôi không muốn, cũng không muốn nghe giảng pháp nữa, không nghe giảng kinh, ngồi hai tiếng lâu quá nó đau chân quá. Tôi chỉ thích ăn một bữa ăn thoải mái vui vẻ với mấy người trong chùa, xong rồi đứng dậy tôi rửa chén xong tôi đi à ha. Thì như vậy là thuộc cái bệnh nào? Có là không? Cái nghe có hiểu không? Mặt nhìn ngơ ngơ giáo giác vậy, như nai vàng vậy. Thầy giảng cho cái vị nghe. Cái vị tới chùa này. Cái vị tới cái chùa này, cái vào cái việc để Phật một cái. Ngồi đứng giữ cái lễ 15 phút. Thế đó. vào nhà bếp giúp nấu ăn một tí, còn ngồi uống ngồi ăn một tí là cái vị đang tu. Mà nói cho nói cái vị cho rõ là cái tu luyện này không phải nhất thiết là cái vị phải ngồi phải ngồi kiết già, nhưng đều phải nói cho rõ là cái mình ngồi mình cái vị mà đã có duyên ngồi kiết già được, sẵn sàng bỏ thời giờ ngồi kiết già được, là cái đó là một cái phương pháp tu luyện hữu hiệu nhất. Chuyện thật á là cái vị phải cần làm đủ loại hết á. Chà như cái vị nghĩ rằng mình có thể tới chùa mà mình chỉ vào đó là xếp bằng thôi. Đức thầy cũng thường thầy cũng nghĩ như vậy đó. Hồi trước còn tại gia ở nhà đó, có thể ngồi xếp bằng cả mấy tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ. Ngày này qua ngày đó. Thầy cứ ý lại thì tưởng là mình có làm cái dễ quá mà nó khó khăn gì đâu. Ngồi 10 tiếng đồng hồ. Thì bữa kia thầy quyết định là thầy tới Vạn Vật Thành để mà khoe. Nên mà nói bên thầy chắc ngồi 10 tiếng không nổi đâu. Không bao nhiêu người ngồi 10 tiếng. Ok. Tới đó phạm dự cái ngày thầy thiền thất 3 ngày. Thầy tới đó thầy ngồi 1 tiếng đồng hồ xong phải giải duỗi chân ra. Ở nhà ngồi 10 tiếng. Mà tới chùa ngồi được có 1 tiếng chịu không nổi. Thành sự thật á, thầy để dạy có chuyện nhỏ chứ cái vị thế rằng là muốn ngồi kiết già là phải có đủ cái loại công đức mới là ngồi nổi, không có dễ đâu. Nên cái vị tới chùa với cái tinh thần là tôi muốn tu bộ công đức của tôi, cái đó là đang tu luyện đó. Cái lý nhân duyên thứ nhì để mà giúp giảng kinh này để mà đích thân giúp cho ngài Ananda. Thì đó ngài Ananda biết mình là có cái trí nhớ là rất 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 là thâm sâu, mà mình đã là anh em chú bác cùng cha khác mẹ của Đức Phật, nên chắc chắn Đức Phật sẽ giúp đỡ trợ lực cho mình, gia hộ cho mình để mình thành Phật, không cần phải tu nhiều. Thì nhắc cái vị lại. Cái lý nhân như thứ nhì này, ý nghĩa nó là quý vị muốn thành Phật là quý vị phải tự mình tu, không thể người ta không thể tu giùm quý vị được. Phải chi mà thầy hy phải ước ao 8 năm đời thầy dạy đại thừa đó. Thầy ao ước chi mà vẫn chưa chi mới được, mới cách nào để thế quý vị mà ngồi kiết già giùm cho. Nếu mà thầy ngồi thế quý vị ngồi kiết già được thì nó đỡ đau đớn, mà có thể cái vị tu hành nó lẹ hơn khoảng chừng vài năm. Sự thật á, là quý vị mỗi người phải tự tập, không cách nào khác. Nếu quý vị có nhiều phước thì cái chuyện luyện tập nó tương đối lẹ.
Thì anh thà thì tại cái chiêu đó xong, chỉ 去啊，去，其实啊，就是拿着一个钵到每一家去，去化缘，去要这个饭回来吃。那么他出去一个人呢，就碰到一个女，一个摩登妾女。这摩登妾女呢，现在差不多在说啊，这个人真摩登啊，摩登啊，他就是从这儿来的。摩登妾女，这摩登妾女，她的母亲呢，就黄法外道，是一个黄法外道，一个外道，他修持外道法的。这种外道啊，也有他的这种咒术，有他这种法力。啊，他的法力也很灵的。于是乎啊，这个摩登妾女一看见恶男，这个恶男相貌生得特别远，特别啊，特别美，特别美丽。啊，他就欢喜这个恶男，但是所以这变成大鹅了，啊，这个里边呢，就是。比如狂挥的人就会做这个颠倒的事情，做这种呢啊不正常的事情，但是他认为他还对啊，甚至于他杀了人了，他说你说这个人我要不杀他啊，回头他会杀人呢，所以我把他杀了他就不杀人了吗？你说这个道理对不对？讲的啊，这个人根本就不会杀人的，他说我要杀了他，他才不会杀人的啊，所以我要把他杀了，这种见解，这就叫狂了，这就叫邪思了啊，根本他对这个人呢是他不满意这个人，于是乎他把这个人就杀了，杀了他犯法了，到那他用辩护律师，他说为什么我杀他呢？我就怕他杀人呢啊，好像现在这个杀罗姆坎尼迪这个人，我为什么打死他？我怕他做总统啊，到美国人都被杀了，所以我要杀了他。你说这种思想是对是不对？所以这就叫狂混啊！你没有道理，本来他不对的，他讲出来一个道理，讲出道理，这就叫邪思，这就叫警狂慧护邪思，这一句文呢，你不要误会。警呢是警告这有狂慧这个人，护邪思这个护不是说我帮助他这个邪思，我来拥护他这个邪思，我赞叹他这个邪思，不是的，说是这个有狂慧的人呢，他自己护掩护他这个邪思，自己给自己辩理。啊，就是啊，拿不是当理讲，本来他不对啊，他变出个理由来啊，结果你又没办法，法官一听啊，他讲的有道理啊，所以他本来应该偿命的，结果这官司打赢了啊，这就叫一种狂慧护持的这个邪思，这个经上呢就是警告这种人呢，不要护他的邪思，要改过自新，不要以为自己是对，这叫警狂慧护邪思。好像世间呢有很多聪明人做的他所做的事情都不正常，这不叫狂慧。所以呢，这个经也就是纠正有狂慧这种人呢，走于正路啊，走于要回来到这个正当的思想上，不要跑到那邪的思想上去。第三是
kinh lý do nhân duyên thứ nhì để mà nói kinh này là để giúp giải quyết những cái người mà ý là mình thông minh mà làm dụng cái trí huệ của mình để mà làm càn. Thế gian nhiều người như vậy đó. Nếu quý vị như vậy đó thì trước sau chung quy quý vị cũng sẽ tự hại mình thôi. Quý vị biết không? Cái lý do thứ nhì là mình cảnh cáo những cái người, kinh này dạng để cảnh cáo những người ý mình thông minh, mình có tài, mình có cái khả năng để mình làm càng, làm tùy hỷ. Thì cái đó là trước sau thì mình cũng tự hại mình hết. Tại sao như vậy? Tại cái luật nhân quả. Mình làm, mình hại người thì trong tương lai mình sẽ bị hại. Bởi vì trong cái dòng của chúng ta, dòng quy ngưỡng của chúng ta đó, thì cái dòng chánh tông chúng ta đó, thì mặc dù cái pháp thủ nhãn nó đã thất truyền cái nhân gian rồi, nhưng đều ngài Tiến Hóa đem về lại cõi nhân gian, đều ngài không có lưu thông, không có truyền, rất ít người đủ cái quyền để mà lưu truyền cái pháp này, để truyền cái pháp này. Đó là cái nó liên quan tới cái lý do thứ nhì đó. Hồi hàng như bên thủ nhãn chúng ta có cái bàn tay làm cái này, xong có bàn tay khác là có thể nếu khiến quý vị không bị lộn xộn với pháp luật. Thành những người học những cái pháp này, mới cái tâm họ là chỉ là tư lợi thôi đó, rất dễ là lạm dụng những cái pháp này. Thầy cam đoan quý vị học những pháp này mà lạm dụng là chắc chắn mình sẽ tự hại thôi. Thành ra lúc mà chúng tôi truyền pháp này á, trong tương lai chúng tôi sẽ truyền cái pháp này, đây là cái pháp để mà làm tốt, không phải để mà tư lợi. Đây là cái duyên để quý vị trở thành cái pháp khí để mà làm chuyện tốt, để mà lợi tha.
善于人间，不是真善。
阿房人之便是大阿，可是啊，大阿者回头就是大善，你大善是要堕落大阿一般，你做大阿的人知道觉悟了，说我现在要改恶向善，这是大善，大善。为什么呢？他能勇猛改过，勇于改过，这是大善啊！大善是要堕落大恶一般。你做平时做善事啊，做来做去，你觉得也没有什么感应啊，我做恶去了，竟害人呐、欺骗人呐、做种种的对人不利的事情，这个是一个大恶。为什么呢？你明知故犯呢？你明知道这个事情是不对，为什么你还要去做去？所以这变成大恶了啊！这个里边呢，就是有狂慧的人就会做这个颠倒的事情，做这种呢啊不正常的事情。但是他认为他还对啊，甚至于他杀了人了。他说：“你说这个人，我要不杀他。”啊，回嘴他会杀人呢，所以我把他杀了，他就不杀人了吗？你说这个道理对不对？讲的啊，这个人根本就不会杀人的，他说我要杀了他，他才不会杀人的啊，所以我要把他杀了，这种的见解，这就叫狂了，这就叫邪思了啊，根本他对这个人呢，是他不满意这个人。于是乎他把这个人就杀了，杀了他犯法了，到那儿他用那个辩护律师，他说为什么我杀他呢？我就怕他杀人呢啊，好像现在这个杀罗伯特·肯尼迪这个人，我为什么打死他？我怕他做总统啊，把美国人都给杀了，所以我要杀了他。你说这种思想是对是不对？哎，这就叫狂慧啊，你没有道理，本来他不对的，他讲出来一个道理，讲出道理，这就叫邪思，这就叫警狂慧护邪思。这一句文呢，你不要误会，警啊是警告这有狂慧这个人，护邪思，这个护不是说我帮助他这个邪思，我来拥护他这个邪思，我赞叹他这个邪思，不是的。说是这个有狂慧的人呢、他自己掩护他这个邪思，自己给自己辩理啊，就是啊，没拿不是当理讲，本来他不对啊，他变出个理由来啊，结果你又没办法，法官一听啊，他讲的有道理啊，所以他本来应该偿命了，被结果被官司打赢了啊。这就叫有一种狂慧，护持他这个邪思。这个经上呢，就是啊警告这种人呢，不要护他的邪思，要改过自新，不要以为自己是对的。这叫警狂慧护邪思。好像世间呢有很多聪明人做的，他所做的事情都不正当，这都叫狂慧。所以呢，这个经也就是纠正有狂慧这种人呢，走于正路啊，走于要回来到这个正当的思想上，不要跑到那邪的思想上去。
có những cái loại người trong thế gian này mà họ có cái gọi là cuồng huệ, họ nghĩ là họ có lý, họ có trí huệ, thiệt ra cái trí huệ họ là cái trí huệ điên đảo. Thiệt ra không có chuyện, thiệt ra là rõ ràng là chuyện thất đức, mà cứ nghĩ là mình cứ tìm viện cớ để mình làm chuyện thất đức. Tại họ thông minh lắm, họ có thể viện đủ cớ hết, để có thể biện luận một cách tài tình. Nên có nhiều người tới như vậy. Quý vị biết tại sao cái này nó liên quan tới cái kinh này không? Cái này nói về những cái người, những cái tụi thiên ma đó, về quần chúng nữa. Cái tụi thiên ma nó có cái cuồng huệ này. Họ dùng cái cuồng huệ này để mà đính chính tại sao họ đi hủy hoại cái thế gian này, đi hại thế gian này. Thì nhiều khi họ hủy hại một cách đường gì đó quang minh chính đại, ok, một nhiều khi thì họ đa số thì họ hại bằng cách là một cách lén lút, giống như cái khủng hoảng kinh tài mình mới có đây đó, là có một nhóm nhỏ nhỏ mà nó có cái sự cuồng huệ này mà họ đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ để mà tư lợi, để mà hại tất cả, mà để cái xã hội phải trả giá rất là đắt. Quý vị còn cái pháp Thủ Lăng Nghiêm này thì những người có cái cuồng huệ với lại bà tư thì họ phải cẩn thận. Nhân duyên thứ ba.
Thứ ba là 真心是什么样子呢？人的真心你看不见，说是啊，这个我有一个心呢、啊，我看得见，你看得见你那个心是什么样子的？说是啊，在我肚皮里头，像一个倒挂莲花似的，倒挂着莲花那个样子。我知道。我有这个心，那个不是你的真心，那个只是你一个肉团心。这个肉团心呢，并不会有什么作用，不过维持你的生命生存而已。它并不是啊，能支配你的，能以啊，令你真正。知道一切的心，为什么呢？如果这个心是你的真心，你人死了，这个心也没有啊，这个人还在，这个心还在你的肚里头，为什么他就不能支配你？这是很明显的，这个肉团心是不是你？真心，那么真心也就是你的本有的佛性，所以显出你的根性。本有的佛性在什么地方？啊，本有的佛性就在你自己里边，不在外边，也不在里边。也不在中间，所以你等到这个经的正文上了，就明白这种道理了。那个说的很详细，所以呀、啊，实凡显见，显出这个见性，这个见性才是你的真心啊。在这个这一部经啊的经文呢、啊，正是在讲这个。见性，所以呀、啊，这个经的因缘，也就是要指明了这每一个人的这个常住真心性净明体，常住真心。俺们这个心呢、啊，是不去不来、不动不变的啊，它没有变化，所以这才是一个常住真心性净明体。那个本体呀、啊，还是。没有染污的性净明体，所以呢，这是指示出来啊，每一个人自己的本有的真心，而显出这个根性，这是第三种因缘。
Lý do thứ ba là để cái kinh này giảng để mà trực chỉ nhân tâm, để cho quý vị thấy khi cái chân tâm của mình là cái gì, nhận diện được chân tâm của quý vị. Cái chân tâm của quý vị nó không phải trong cái óc của quý vị. Người họ người Hoa ta dùng chữ tâm là ta dùng giống cái tâm là cùng một cái chữ với là cái quả tim. Điều người Anh thì cái tâm này là nó dùng cái chữ của cái óc. Thành ra mình dịch ra thì mình nói cho nó khác một tí, để ý nghĩa nó cũng như vậy thôi. Là cái óc quý vị không phải là cái tâm thật sự của quý vị. Thì người Hoa lúc người ta nói pháp á, người ta nói là cái này á, ta dùng cái này là cái pháp, ta nói dùng cái chữ cái tâm á, là thiệt là cái tim chứ không phải là tâm. Là dùng cái danh từ cùng một cái tên với nhau, cùng một cái chữ với nhau để dùng ta giảng pháp. Cái đó là cái đặc điểm của người Hoa, tiếng Hoa. Nên thầy khuyên thầy nghĩ là nếu mà thầy dịch ra tiếng cái óc chứ không phải thầy dịch là cái tim. Tại cái tâm là nó cái óc á, không phải tâm nó cái tim. Khi mình giảng tiếng Hoa thì dùng cái tâm của là cái tim của họ, là tim với tâm nó cùng một ý nghĩa với nhau, họ chơi cái ý nghĩa như vậy. À, nhưng mà thiệt ra nó có dụng, nó có song nghĩa. Nhưng cái lúc mình phải giảng tiếng Việt với tiếng Anh đó, thì phải dùng cái chữ óc. Tại cái óc á, mình đang nói về cái óc suy nghĩ. Thành bởi lúc mà thầy dịch cái này, thầy nói lúc mình bị dịch kinh đó, nó phải uyển chuyển hơn một tí, phải khéo léo khôn ngoan hơn một tí. Tại không thể dùng cái gì, một cái chữ tâm của người Tàu để mà giảng cái óc được. 20 năm trước khi mà thầy đọc cái cuốn kinh này đó, thì chú thích của cuốn kinh là Ngài Thiện Hóa nói về bàn cái tâm á với cái tim này nọ đó, thì thầy không hiểu cái quan niệm của chân tâm là cái gì. Rồi phần sau của kinh sẽ giảng nhiều hơn về cái chân tâm này và cái 10 cái hiện tướng của nó hiện ra bằng cách nào. Thì tối hôm nay thôi đó, quý vị biết rằng là cái chân tâm quý vị không phải là cái óc suy nghĩ, phải không? Cái óc suy nghĩ vì là không phải là cái chân tâm, cái óc suy nghĩ vì là cái tâm giả. Và sao hoài là cái tâm giả, cái tâm hư, cái là hư tâm. Cái vọng tưởng cái là cái vọng tâm. Cái vọng tâm, bởi vì cái vọng tâm là cái nguồn gốc của những cái vọng tưởng của quý vị khi quý vị ngồi thiền. Thành mới gọi là vọng tâm, tại vọng tâm là cái nguồn gốc của tất cả những cái vọng tưởng quý vị khi quý vị tu. Cái chân mình nó đau để lập tức là cái vọng tâm nó khởi một tư tưởng, lập tức đau quá. Cái tư tưởng nó gì, lập tức là xả duỗi chân ra. Cái vọng tâm nó có là cái đó là nó làm những cái chuyện như vậy. Tại vì quý vị không biết có cái chân tâm, quý vị cứ lo vuông trồng cái vọng tâm này. Cả đời quý vị không biết là mình còn có cái chân tâm mà chỉ lo chiều chuộng cái vọng tâm này, bởi vậy quý vị mới khổ sở. Cả ngày quý vị chạy theo cái vọng tâm. Thôi thầy còn sai gì tu trong chùa hệ thống của Vạn Thần Thành Ngài Tiến Hóa. Thầy để ý có một số người họ không có cái thành tâm trong cái tu hành của họ. Thầy họ bỏ cả ngày, họ làm thật chuyện rùi bu không à? Họ giả bồ, giả đò, giả bồ. Hoặc là họ cả ngày họ giả bộ, họ thấy giờ hàng mấy mà ông sư tới thì họ giả bộ giả đò mình đang làm việc. Mà ông thầy đi ngang qua một cái xong rồi là họ lạ tà, gì đó, họ lạ tà lại. Cái đó những cái hành động do quý vị thấy là cái đó là cái động cơ, cái việc làm của vọng tâm đó. Lúc đó thầy nhìn những người thầy biết là người đó tu không được, người đó là sẽ lọt đài hết. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Lúc quý vị tu mà chạy mà cứ để cái thằng vọng tâm nó làm chuyện tầm bậy tầm bạ cồ quàng như vậy, chắc chắn quý vị sẽ không tu lâu được đâu. Thành những cái người mà tu hành đều có phải qua rất nhiều cái thử thách về cái lòng thành tâm của mình. Những cái thử thách của cái lòng thành tâm quý vị mà quý vị qua mà vừa qua được là chứng minh là quý vị có cái chân tâm nó đang hoạt động. Cho nên những cái người mà qua được những thử thách về cái lòng thành tâm đó là cái người đang dùng cái chân tâm của mình. Lý do thứ tư.
Ta thô đi.
Your
天魔是天上的这种魔王，他来扰乱你的禅定。地魔是在地上面所居住的这个魔，他来扰乱你。又有人魔，这个人魔呀，他也来扰乱你这个禅定啊。又有鬼魔也来扰乱你的禅定啊。又有妖魔，是吧？妖魔鬼怪这种魔啊，也来扰乱你的禅定。为什么这个魔他要扰乱你的禅定呢？因为啊，每一个人在没有成佛以前，没有信佛以前，和这个所有的魔王啊是一家人，互为眷属啊，互为眷属，这是一家人。你现在想要和他分家了，你要修禅定，了生死，脱轮回啊，他对你呀，因为有一种的爱念，爱惜你，他就舍不得叫你走，所以呢，啊，他就来啊，扰乱你的这种精神，扰乱你的禅定，啊，扰乱你的禅定，所以呀，你要没有定力，就会被这个魔境界转了，就跟着魔去跑了。你要有定力，就不会跟着魔跑。啊，你如如不动，了了长明，如如不动，这就是个定力；了了长明，这就是个慧力，这就是个智慧力。啊，你能有定慧的力量，所以什么魔也磨不动你。你要没有定力，没有慧力，就会跟着魔跑了。跑到什么地方去呢？跑到魔的家乡去啊，做魔子魔孙呢。 啊辗转不已，所以呀，这是很危险的。
Nó hơi dài thế, nhưng đều nó hơi dài. Thầy trước thầy nói sơ sơ về cái phần tiếng Việt cho quý vị nghe, là nói cái phần này nói về về cái chánh định, là cái kinh này nó khuyên chúng ta tu chánh định. Cái kinh này là cái kinh mà khiến quý vị giúp quý vị biết cái phương pháp để mà tu cái chánh định. Cái chánh định là cái gì? Thì ngài thì có ai nói là cái chánh định là mình phải cần tu. Và cái chánh định mà lấy cái vị tu theo cái pháp ngoại đạo hoặc là tu theo pháp tiểu thừa thì cái vị không thể nào đạt được cái chánh định. Thế anh biết cái lý do tại sao mình không thể nào dịch ra được như vậy? Mình đang kiểm duyệt cho mình không có dịch nữa. Cái chánh định là cái gì? Chánh định là cái gì? Ngài nói tiếp, chánh định là cái mà khiến quý vị chứng đắc được cái chánh quả. Nói cách khác là nguyên thủy không thể nào chứng được đắc được cái chánh quả. Cái này là cái sự thật trong Phật giáo. Cái ai cũng biết chuyện đó. Trong Đại thừa nói là nên tiểu thừa. Không thể nào họ chứng đắc được cái Phật quả. Và có ý kiến thắc mắc gì không? Cô đừng có nói. Cô đừng có nói tại sao mà lúc trước có nhiều thầy nguyên thủy ta tu, thầy bây giờ sao biến mất, thầy cũng không biết tại sao nữa. Nhưng có thể nói là hình như con đi thấy nghe mấy thầy nguyên thủy tới giảng giảng thiền đó, họ họ giảng đủ thứ hết á, họ giảng dài dòng văn tự sợ. Còn cái thiền của thầy đại thừa mình tu mình chỉ làm một chuyện thôi à, chẳng như mình chú tâm tới cái đan điền thôi. Cái thiền mình có làm một chuyện thôi, họ làm đủ thứ chuyện hết. Thầy nói ơi đúng không, cái thiền tông chúng mình nó rất là cao minh.
Đồng ý là không đồng ý?
Quý vị nghĩ rằng cái pháp thiền tông chúng ta nó giảng gì như vậy là quý vị coi thường cái pháp thầy quá, hiểu lầm cái pháp. cô nói là lúc mà cô nghe mấy cái bên mà nguyên thủy ta giải thiền, bên nguyên thủy là cô nói là nghe ngày tiếng mấy thầy nguyên thủy giải thiền, hoặc là thầy nói cô nói đi mấy thầy Zen Nhật Bổn hay là Đà Hàng giải cũng như vậy luôn đó. Họ giải nói rất là chi tiết, họ nói là làm này làm nọ một thứ một trang luôn, nói rõ ràng là từ đầu chí cuối phải làm này làm nọ. Mình nghe trên Tây Tạng pháp họ tu cũng như vậy luôn đó. Họ nói rất là chi tiết. Nên cái việc làm nhiều quá đó thì nó trở thành cái không còn cái chánh định nữa. Có người thấy mạng nổi giận lập tức ra hỏi vậy là ta ham bên nguyên thủy là không đắc được chánh định tại sao vậy? Thầy nói thầy quý vị có quyền hỏi nên thầy không cần phải trả lời, có nghĩa là thầy không biết trả lời tại sao như vậy. Quý vị ở trong chánh định thì quý vị sẽ không bị cái cảnh giới nó chuyển. Có ai biết không?
Chấp theo cái mình cái biết lúc mình chánh định đó, mình để ý theo cái đó mình sợ và mừng trong cầu như
vậy. Nếu quý vị để cái cảnh giới nó chuyển quý vị thì quý vị sẽ bị lung lạc và không nhập được cái chánh định. Ngài nói rõ ràng, cái lời dạy nó chính xác không thể tưởng được. Không nhập chánh định tại vì bị nó lôi cuốn đi. Ví dụ tối hôm nay quý vị đang ngồi nghe giảng kinh, quý vị không có người bên trên mạng không thấy được cái đó. Tôi có một cái thằng yêu quái, có cái thằng tiểu yêu quỷ, nó chạy lui chạy tới, nó la nó hét rồi nó nhảy rồi nó hút cái camera. Nó làm như vậy mình chạy theo nó. Quý vị bị nó chuyển. Quý vị đang bị một cái đứa tiểu yêu quái nó chuyển quý vị mà không nhập được chánh định. Thằng quý vị biết không? Và như vậy quý vị đang tu cái pháp trật. Thầy nói quý vị nghe, thầy đã nhận cái này pháp, chịu nhận cái này 2 tuần rồi, thầy không nói hết để tới lúc mình tới đợi lúc để mà nói cho quý vị nghe. Quý vị mấy cái người đây cả 2 tuần rồi, tuần đầu thì còn tha thứ nó, tuần đầu chắc tụi nó thân kỳ nó đau đớn như vậy sợ, tuần nhì chắc hy vọng nó bớt đau đớn, bắt đầu nó nhập định rồi. Nói cách khác, quý vị bị cái cảnh giới nó chuyển, bị một cái thằng quỷ nó chuyển là tại vì không nhận ra được nó, tại quý vị để cho nó chi phối cái tâm quý vị. Quý vị không nhận ra được nó tới nó thử thách quý vị. Thành ra quý vị để nhìn theo nó, quý vị cái tâm quý vị nó bị kéo, lôi kéo từ cái đan điền nó chạy ra ngoài nhìn theo nó. Tại vì quý vị không nhận được cái cảnh giới đó. Đồng ý là không? Ta nói một cách công bằng, không phải chỉ riêng những người tiểu thừa mà không nhập được chánh định, mà chính những người đại thừa mà không nhận được cảnh giới đó, là sẽ không được nhập vào chánh định. Là đúng không? Nó không phải cái danh từ, mà cái vấn đề không phải cái vị nguyên thủy đại thừa hay là chánh thừa gì đó không cần biết ngoài đạo. Nếu quý vị không nhận được cảnh giới thì quý vị sẽ bị cảnh giới nó chuyển, bị chi phối và không thể nào nhập chánh định được. Thầy nghe theo cái lời Ngài Tiên Hóa giảng và thầy đồng ý với Ngài Tiên Hóa. Thành ra những người ngoài đạo, những chắc chắn những người tiểu thừa và đại đa số những người đại thừa. Thành ra kết luận của thầy cho quý vị biết, không phải riêng ngoài đạo mà tiểu thừa, mà đại đa số những người tu đại thừa sẽ bị cảnh giới nó chuyển, bị không nhận được nó, thành không nhập được chánh định. Sau này cái phần 50 ngũ âm ma thì Đức Phật sẽ giảng về 50 cái loại cách con ma nó hiện ra để nó lung lạc cái tinh thần quý vị, để nó chuyển cái tâm của quý vị. Họ chỉ có thể thành công khi nào quý vị không nhận ra được họ thôi. Thầy cho quý vị một cái ví dụ này. 5 năm trước thì có một cái người đệ tử, người da trắng là học thiền với thầy, đắc được nhị quả A La Hán. Thầy cũng nói về ông bà, ok. Cái người này đó bị gặp 150 cái ngũ âm ma cảnh giới. Mà cái người này cả cứng luôn. Hỏi làm sao thoát bây giờ, thế nó đâu phải chuyện của thầy đâu. Nó bỏ thầy. Người ta không muốn học mình, tại sao mình hàng dạy làm cái gì?
Cảnh giới nó khiến bỏ đi.
Đây là một cái người đã tu thiền theo tiểu thừa, theo thiền tông đại thừa, gặp cái cảnh giới. Cái trình độ này chỉ là mới, là như cái pháp đại thừa, như cái trình độ mà cái trình độ này chỉ là trình độ của tiểu thừa thôi. Tại là ngay bên đại thừa mà quý vị không có nhận được cái cảnh giới, quý vị sẽ bị lung lạc ngay lập tức. Nói quý vị nghe, bên nguyên thủy đó, cái kinh điển nguyên thủy không có cái nào mà nói về mô tả về cái 50 ngũ âm ma hết đó. Tại sao? Quý vị không nhận ra tụi nó sẽ chuyển quý vị ngay lập tức à? Chúng tôi phải học nó, nghiên cứu tụi nó để chúng tôi không bị tụi nó chuyển. Thầy hỏi đệ tử của thầy, hỏi này, thầy dạy con pháp đó chưa? Thầy nói chưa. Chưa tới trình độ dạy làm cái gì? Câu hỏi, nếu như quý vị mà nhận được nó, quý vị có thể bỏ nó được, nói nhận nó chưa chắc đã đối phó nó được. Tại nhiều đứa nó giỏi quá, nó hung quá đi, mình chơi không lại. Thành ra bởi mình phải cần nghiên cứu tụi nó, nghiên cứu cách cái người mà thiền trí thức đó, cái phương pháp người thiền trí thức mà giỏi đó, đối phó với nó. Mình nghiên cứu sách Ngài Tiến Hóa. Ngài thầy trả lời câu hỏi hồi nãy trên mạng hỏi, tại sao nguyên thủy nó không thể nhận được chánh định? Chánh định tại vì thực tế là nguyên thủy không có cái phương pháp để mà nhận ra tất cả những cái chướng ngại mà khiến quý vị nhập chánh định không được. Đại thừa mới có. Cho nên cái pháp mình nói mình chỉ làm một chuyện thôi, cái đó sẽ giúp quý vị nhập chánh định. Còn cái pháp mà nói loạn sang ngầu đi lưu tới chia năm xẻ bảy ra, cái pháp đó sẽ không nhập chánh định được. Chánh định là cái gì? Chánh định là cái gì? Là như như bất động. Thường minh. Đây là không phải là cái chữ mà là cái cảnh giới. Tôi thấy một đứa con nít mà nó chạy trần truồng nó trong cái Phật điện đó, là quý vị đang học về cái chánh định. Làm cái gì không? Thầy đừng có tự hào nói là ồ, chúng con là tới tối nào cũng tới nghe thầy Vịnh Hóa giảng pháp đại thừa. Nghiên cứu xin kinh điển thầy rất là thành tâm. Đều mà để thằng con nít mà trần truồng nó chạy ngang một cái mà khiến cái vị mà cười khúc khích một cái, là cái vị không biết chánh định là cái gì hết. Cái vị để một cái đứa một thằng tinh yếu tinh nó chuyển cái vị ngay lập tức. Bởi vì mình cái chùa mình để mấy cái thằng yêu tình cho nó tới chơi. Như bất động có nghĩa là bất cứ chuyện gì nó xảy ra, nó đang động đất. À, cái đứa con yếu tinh nó chạy ngang trần truồng, ok, nó khoe cái cần ớt của nó, mình cũng tỉnh bơ, mình cũng có cười. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình như bất động, cái tâm quý vị nó không có động. Đó là chánh định. Thành cái chánh định không phải là một cái danh từ. Cái chánh định là một cái trạng thái mà quý vị luôn luôn đang bị thử thách. Để quý vị có động hay là không động. Ngồi thiền. Không ngồi thiền. Mà quý vị nó có tư tưởng nó khởi lên. Ô, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Hoặc là ôi, mệt quá, mệt quá. À, cái đó mà quý vị buồn ngủ một cái là gật cái đầu xuống, gật cái đầu xuống. À, gục xuống như vậy là cái gì không có chánh định. Bởi chúng tôi mới tu luyện năm này qua năm khác, mình cần tu. Thầy cho phép thằng nhỏ tới nó phá cái gì 2 tuần rồi, bây giờ thầy nghe bắt đầu từ tối ngày mai thầy coi thử nó còn phá cái gì được nữa không. Thằng cái chánh định là cái gì đang luôn luôn đang bị nó thử thách để mà chuyển cái gì. Muốn mình không động đậy. À, phần khía cạnh thứ nhì của chánh định là cái định lực. Cái mỗi cái trình độ định lực nó cần nó có cái lực nó khác nhau. Cái định lực mà những cái bên nguyên thủy và những bên ngoại đạo họ nhập được với những phương pháp tu luyện của họ, thì những cái định lực đó nó thấp hơn, nó yếu hơn là cái định lực mà quý vị có thể nhập được qua những phương pháp tu luyện của Đại Thừa. Cuối cùng, nếu như quý vị có đầy đủ cái định lực thì quý vị sẽ đầy đủ cái huệ lực. Mới mới gọi là liễu liễu thường quốc thường minh. Nghĩa là liễu liễu có nghĩa là cái gì cũng hiểu hết á. Con quỷ nó tới là mình nhìn ngay lập tức, nó đang thử cái định lực của mình. Và cuối cùng liễu liễu thường minh. Lúc đó là cái hệ lực quý vị nó mạnh đến độ quý vị bắt đầu phát quang, bắt phát quang rất là sáng quắc, không còn đen tối nữa. Đọc sách mà chưa tới đó thì quý vị chỉ tưởng tượng thôi. Quý vị phải tới và thấy mới thấy được cái đó là ý nghĩa đó là sao. Thành cái tu hành nó phức tạp lắm, không có giản dị như quý vị tưởng đâu. Mỗi cái một cái khúc á, nó có cái uẩn khúc của nó. Không có gì mà nó gọi là nó áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh đó. Mình quá hơn một tiếng đồng hồ. Cái thằng tiểu quỷ này thầy mừng nhé, thầy cảm ơn nó dễ sợ, tại vì 2 tuần thấy nó quậy mấy học trò mình, nó khùng luôn, mà mình không biết chừng nào mình giảng nó mới được, tối nay mới có cơ hội. Thì vì thế ngài thưa hoa ngài giảng trong cái chú thích của ngài á, có một khoảng 5-10 câu thôi mà thầy bỏ 1.5 tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ giảng cho quý vị cho rõ ra. Thành cái lời giảng của người thánh nhân nó rất là thâm sâu. Ngừng lại ở đây.